Hiểu đúng về nhân vật lịch sử Mạc Đăng Dung. Theo sử sách thì Mạc Đăng Dung sinh năm 1483, mất năm 1541, Thái Tổ nhà Mạc. Từ năm 1527 đến năm 1592, vốn xuất thân từ một gia đình ngư dân nghèo ở làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương, nay là xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng. Về dòng dõi huyết thống, theo Đại Việt Thông Sự của Lê Quý Đôn, thì Mạc Đăng Dung là hậu duệ đời thứ bảy của Trạng Nguyên Mạc Đỉnh Chi, sinh năm 1280, mất năm 1350, ở Lũng Đồng, Hải Dương. Đến đời tổ phụ là Mạc Đăng Bình lại từ Thanh Hà chuyển cư xuống Cổ Trai. Do hoàn cảnh bấn bách, nên vừa lớn lên, Đăng Dung đã phải dở dang nghiệp thi thư để lo kế sinh nhai bằng nghề đánh cá và chèo đò thuê. Nhưng sức khỏe và chí lớn nên đã giúp ông về sau làm nên nghiệp đế vương. Từ một chàng trai nổi tiếng khắp vùng về môn đánh vật, vật giải, ông đã thi đỗ đệ nhất đô lực sĩ, tức Trạng Nguyên Võ, dưới triều vua Lê Uy Mục, từ năm 1505 đến 1509, và được sung vào đội quân túc vệ giữ việc cầm tán đi theo xe vua. Ít lâu sau, Mạc Đăng Dung được đặt cách thăng, bổ, đô chỉ huy sứ về Thiên Vũ, là chức quan đứng đầu quân cấm vệ. Năm Hồng Thuận thứ ba, tức năm 1511, ông được tấn phong tước Vũ Xuyên Bá, và đến năm Quan Thiệu Nguyên Niên 1516, triều Lê Chiêu Tông, ông được cử làm trấn thủ Sơn Nam và gia phong chức phó tướng tả đô đốc. Niên hiệu Quan Thiệu thứ ba 1518, Mạc Đăng Dung được thăng chức Vũ Xuyên Hầu và chuyển ra trấn thủ Hải Dương. Tiếp theo qua năm sau 1519, do có công lớn dẹp yên bọn phản loạn Lê Do và dụ hàng được phe đảng chống lại triều đình là bọn Nguyễn Kính, Hoàng Duy Nhạc v.v. lấy được kinh đô, nên Mạc Đăng Dung được thăng thưởng tước phong Minh Quận Công. Và đầu năm Quan Thiệu thứ năm 1520, theo đề nghị của Thượng Thư Bộ Lễ Phạm Gia Mô và nhiều trọng thần khác, Lê Chiêu Tông đã ưng thuận giao chức tiết chế các doanh thủy lục quân 13 đạo, tức Tổng Tư lệnh Quân đội, cho Mạc Đăng Dung. Liền ngay năm sau 1521, ông được thăng Thái Phó Tước Nhân Quốc Công. Sang thời vua Lê Cung Hoàng năm 1522 đến 1527, vào năm Thống Nguyên thứ ba là năm 1524, ông được thăng tước Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự Thái Phó Nhân Quốc Công. Đầu năm Thống Nguyên thứ sáu 1527, bằng sự ân sủng đặc biệt, vua Cung Hoàng đã thăng cho Mạc Đăng Dung tước Thái Sư An Hưng Vương, gia Cửu Tích, mặc dù lúc này ông đã lui về quê Cổ Trai nhằm tránh tai tiếng quyền hành. Vậy là từ một người lính túc vệ vác tán theo hầu xe vua, sau hơn 20 năm tham chiến và tham chính giữa thời tao loạn, Mạc Đăng Dung đã lên tới đỉnh điểm của danh vọng. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn lịch sử này, cục diện tình hình đất nước đang lâm vào bối cảnh khủng hoảng chính trị vốn đã kéo dài hàng chục năm lại càng bi đát hơn. Nhà Lê do Lê Lợi khai sáng, qua thời thịnh trị dưới thời vua Lê Thánh Tông từ năm 1460 đến 1497, thì tiếp đến các đời vua sau ngày một trượt dài vào con đường suy vi không sao cưỡng nổi. Hết vua Lợn, tức vua Lê Uy Mục, đến vua Quỷ, tức vua Lê Tương Dực, chỉ biết ăn chơi trác táng, đã đẩy muôn dân bách tính vào cảnh lầm than khốn cùng. Thì sang thời Lê Chiêu Tông, từ năm 1516 đến 1522, tình hình đất nước càng rối loạn hơn do sự xâu xé quyền lực giữa các phe phái quý tộc gây nên. Lê Chiêu Tông bị phế truất, Lê Cung Hoàng mới 15 tuổi lên thay chẳng khác gì sào gậy chống bè liêm, lại càng không thể xoay chuyển được tình thế. Trước bối cảnh đó, lịch sử không còn sự lựa chọn nào khác là phó thác quyền trị vì đất nước vào tay Mạc Đăng Dung để khởi dựng lên triều đại mới, đó là nhà Mạc, vào đúng ngày 15 tháng 6 năm Đinh Hợi 1527, mà như Lê Quý Đôn đã viết trong Đại Việt Thông Sử rằng, lúc này thần dân phần nhiều xu hướng về Mạc Đăng Dung. Tiếng rằng tiếp nhận ngôi báo từ nhà Lê chuyển sang, nhưng thực chất là tiếp nhận một cơ đồ trống không, và vì thế Mạc Thái Tổ Đăng Dung đã phải gây dựng lại tất cả. Nhưng nhờ biết tập hợp xung quanh mình nhiều người tài trí, lại được đồng thuận nhân tâm của thần dân, nên chỉ vài năm sau đó nhà Mạc dần dần từng bước đưa đất nước vào thế ổn định vững vàng. Trên đà khởi sắc đó, tháng 3 năm Minh Đức thứ 3 là năm 1529, vương triều Mạc non trẻ đã mở khoa thi hội đầu tiên và lấy đỗ 27 tiến sĩ. Kể từ đó, đều đặn 3 năm một khoa, nhà Mạc đã tổ chức được 22 khoa thi lấy độ 499 tiến sĩ và 13 trạng nguyên. Số lượng khoa thi và số nhân tài được đào tạo này có thể so sánh tương đương với thời Lê Thánh Tông. Cùng cuối năm đó, xét thấy công việc triều chính đã vận hành nhịp nhàng, quy củ đúng theo sở nguyện, nên Mạc Đăng Dung quyết định truyền ngôi cho con trưởng là Mạc Đăng Doanh, rồi lui về cổ trai với chức trách Thái Thượng Hoàng. Ở cương vị Thái Thượng Hoàng, suốt 10 năm trời, Mạc Đăng Dung làm cố vấn cho con điều hành công việc triều chính và đã đưa đất nước vào thời thịnh trị với những thành tựu phát triển rực rỡ trên nhiều lĩnh vực kinh tế, tư tưởng, văn hóa. Chính sử thần Lê, Trịnh là Lê Quý Đôn, tuy vẫn gọi Mạc Đăng Dung và các vua Mạc kế tiếp là nghịch thần, nhưng cũng phải thừa nhận trong Đại Việt Thông Sử rằng Đăng Doanh thấy trong nước còn nhiều trộm cướp, bèn ra lệnh cấm nhân dân các xứ không được mang gươm giáo, dao nhọn và các đồ binh khí đi ngoài đường. Từ đấy, những người đi buôn bán chỉ đi tay không, không phải đem khí giới tự vệ. Trong khoảng mấy năm, trộm cướp biệt tâm, súc vật chăn nuôi tối đến không phải dồn vào chuồng, cứ mỗi tháng một lần kiểm điểm thôi. Mấy năm liên tiếp được mùa, nhân dân bốn trấn đều được yên ổn. Có thể nói từ cơ đồ hoang tàn do những vua lợn, vua quỷ để lại mà đã nhanh chóng khôi phục và lập được nền an ninh trên toàn cõi như thế, thì thử hỏi đã có triều đại kim cổ nào làm được như nhà Mạc dưới thời cha con Mạc Đăng Dung? Một học giả người Mỹ là George Wigmore, tác giả của cuốn Sự hình thành của Việt Nam rất nổi tiếng, đã nêu một luận điểm mà ngay giáo sư sử học Trần Quốc Vượng cũng cho là thú vị, đó là cái gì cải cách Hồ Quý Ly thất bại thì Mạc Đăng Dung và con cháu đã làm được. Nhưng rồi phải chăng vì quá lo nghĩ đến việc nước, việc dân mà một người có sức khỏe phi thường từng sử dụng một thanh long đao dài 2,5 mét, nặng hơn 25,5 ký, hiện còn lưu giữ tại từ đường họ Phạm gốc Mạc ở thôn Ngọc Tỉnh, Xuân Hùng, Xuân Thủy, Nam Định. Mạc Đăng Dung lại sớm băng hà khi chưa đầy 60 tuổi. Ấy là ngày 22 tháng 8 năm Quảng Hòa thứ nhất đời vua Mạc Phúc Hải 1541. Tương truyền khi lâm bệnh, vua cháu là Phúc Hải từ Thăng Long về thăm. Biết khó qua khỏi nên Mạc Đăng Dung đã căn dặn mọi việc và dục cháu nhanh chóng hồi kinh để trấn an nhân tâm và coi xã tắc là trọng. Vốn sinh thời rất ghét những chuyện mê tín dị đoan nên trong di chúc ông nhắc nhở không làm chay đàn cúng Phật. Sau khi Mạc Đăng Dung qua đời, nhà Mạc với ba đời vua kế tiếp còn làm chủ đất nước được hơn nửa thế kỷ thì mới bị thất thế vào năm 1592 và sau đó tại vùng non nước Cao Bằng còn tồn tại kéo dài thêm bốn đời vua nữa cho đến năm 1677, tính ra vừa tròn 150 năm mới mất hẳn. Nhà Mạc mất bởi ngọn cờ Phù Lê Diệt Mạc do Nguyễn Kim. Sinh năm 1467, mất năm 1545, khởi dựng trên đất Lào, Sầm Châu từ năm 1530. Sau khi Nguyễn Kim bị một tướng nhà Mạc giết chết, thì người kế thừa là Trịnh Kiểm. Vốn là con rể của Nguyễn Kim mới tạo được cục diện Nam Bắc Triều chống đối quyết liệt với nhà Mạc để giành quyền bính về tay họ Trịnh. Nhưng cục diện phân tranh này kéo dài cho đến đời con Trịnh Kiểm là Trịnh Tùng, thì họ Trịnh mới thắng thế. Bước ngoặt lịch sử đoạt bá đồ vương này không chỉ đẩy thân tộc họ Mạc vào thảm tru di khốc liệt kéo dài, mà công tích và sự nghiệp suốt 65 năm tồn tại của vương triều Mạc cũng bị phủ nhận sạch trơn trước chính sách thù hận của tập đoàn Lê Trịnh. Nhằm xóa bỏ tận gốc mọi ảnh hưởng của nhà Mạc đối với đương thời cũng như hậu thế, các sử gia, vua Lê, chúa Trịnh tuân theo ý đồ của những kẻ cầm quyền, đã không ngần ngại xuyên tạc sự thật để bôi nhọ và hạ nhục cha con Mạc Đăng Dung đến thậm tệ. Ngoài tội thoáng nghịch, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư do Phạm Công Trứ, sinh năm 1600, mất năm 1675, chủ biên, phần kỷ nhà Lê còn gán cho cha con Mạc Đăng Dung thêm cái tội tày đình, đó là dân đất đầu hàng nhà Minh. Sự thật thì thế nào? Do khuôn khổ bài viết không cho phép dẫn giải cặn kẽ nên ở đây, trong việc nhà Mạc bị coi là ngụy triều, chỉ xin được trích dẫn ý kiến của giáo sư Trần Quốc Vượng tại cuộc hội thảo khoa học về vương triều Mạc ngày 18 tháng 7 năm 1994 ở Hải Phòng cho rằng không nên chỉ nhìn nhận và đánh giá công nghiệp nhà Mạc qua những gì sử thần nhà Lê viết. Triều đình Lê Trịnh đối nghịch với nhà Mạc từ đầu đến cuối thế kỷ 16 và còn tiếp tục đối nghịch với triều Mạc thu nhỏ ở Cao Bằng ba đời nữa cho đến hết nửa đầu thế kỷ 17. Do vậy, sử thần Lê Trịnh bôi xấu triều Mạc là chuyện tất nhiên, yêu nên tốt, ghét nên xấu là chuyện thường tình. Mạc Đăng Dung lấy ngôi nhà Lê không phải từ tay một vua Lê anh hùng như Lê Lợi, một vua Lê có học vấn và tài năng như Lê Thánh Tông, mà là những vua lợn, vua quỷ. Sự thay thế đó là hợp lẽ đời và đạo. Còn việc dân đất đầu hàng nhà Minh, vấn đề này sách Đại Nam Nhất Thống Chí của Triều Nguyễn từ năm 1802 đến 1945 và Phương Đình Dư Địa Chí của Nguyễn Văn Siêu sinh năm 1799, mất năm 1872 đều khẳng định rằng nhà Mạc trả đất chứ không phải là dân đất. Nhưng thế nào gọi là trả đất? Trong bài Mạc Đăng Dung có dân đất cho nhà Minh hay không của tác giả Huệ Thiên đăng trên Bán Nguyệt Sang Kiến Thức Ngày Nay, số ra ngày 15 tháng 10 năm 1991, đã lý giải hết sức cụ thể về việc này vốn có căn nguyên từ thời Lý ở thế kỷ 11. Gần đây hơn, trên tạp chí Cửa Biển của Hải Phòng, số 75 năm 2004, trong bài Sách Lược Ngoại Giao của Nhà Mạc của tác giả Ngô Đăng Lợi đã trích dẫn sách Khâm Châu Chí của Trung Quốc rằng Bảy động Chim Lăng, Thi La, Tư Lặc, Liêu Cát, Cổ Lâm, Tư Sẩm, La Phù, tức là những xứ đất dọc biên giới Việt Trung mà nhà Minh đòi nhà Mạc phải trả lại. Nguyên là đất quận Thi La, Chim Lãng, Như Tích đời Tuyên Đức nhà Minh, bọn Hoàng Kim Quảng, Trưởng Động Tư Lẫm, làm phản chiếm cứ Tư Lẫm, La Phù, Cổ Sâm, Liêu Cát, nhưng đã uy hiếp cả Động Tư Lặc cùng tuần ti kênh Phật Đào gồm 9 thôn, đăng dài hơn 200 dặm phụ về nước An Nam. Còn như sự kiện Mạc Đăng Dung cùng vua cháu là Phúc Hải tự trói mình và buộc dây thừng vào cổ rồi đi chân không đến bò rạp trước Mạc phủ quân Minh ở Nam Quan để dâng biểu đầu hàng vào tháng 11 năm Canh Tý 1540 như sử nhà Lê chép, và về sau là Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim theo dệt thêm nhiều chi tiết thì lại càng khó tin. Một con người dũng lược như Mạc Đăng Dung lại có những bề tôi trung thành nổi tiếng hiện tại như các Trạng Nguyên, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Giáp Hải, Ngô Miễn Thiệu v.v. chẳng lẽ lại chịu nhục đến thế sao? Việc này theo sách Thù Vật Chu Tư Lục của Nghiêm Tổng Giảng Đời Minh mà tác giả Ngô Đăng Lợi trong bài viết đã nêu trên có dẫn lại là Mạc Đăng Dung cùng đoàn tùy tùng chỉ không mặc phẩm phục, cổ buộc dây lụa tượng trưng cho sự đầu hàng, đến lại và cúi đầu trước Long Đình che lồng vàng tượng trưng cho hoàng đế nhà Minh. Phải hiểu được cái thế của nhà Mạc trong bối cảnh thù trong giặc ngoài, o ép lúc bấy giờ mới thấy rằng khổ nhục kế buộc vương triều Mạc phải chấp nhận như nêu trên là không có sự lựa chọn nào hơn nhằm tránh cho đất nước một cuộc chiến tranh xâm lược khi mà nhà Minh đã đưa đại quân áp sát biên giới. Mặc dù vậy, nhà Mạc vẫn không ngừng cảnh giác và chủ động đối phó ngay từ thời kỳ đầu lập quốc. Đại Việt Thông Sự của Lê Quý Đôn cũng đã viết năm Giáp Ngọ niên hiệu Nguyên Hòa thứ hai 1534, vua Minh sai Hàm Ninh Hầu Cửu Loan và binh bộ thượng thư Mao Bá Ôm dẫn quân đến biên giới nước ta, tuyên bố là sang đánh họ Mạc. Đăng Doanh lo sợ, liền tu sửa trại sách, luyện tập thủy quân, trưng cầu hết thảy các cựu thần lão tướng để cùng bàn việc nước. Sách Thù Vật Chu Tư Lục của Nghiêm Tổng Giảng còn cho biết rõ thêm, triều đình nhà Minh bàn luận khá căng thẳng về việc có nên đánh nhà Mạc hay không. Khi bọn Mao Bá Ôm đến Nam Ninh, thì hay tin quân dân nhà Mạc đã ráo riết chuẩn bị đề kháng quyết liệt. Nguyên văn đó là giao nhân đại cảnh bị, lấy thuốc độc bả đầu bỏ vào suối nước, đào hố cắm trong cạn vó ngựa, lại phao tin sẽ theo đường biển tấn công vào Quảng Đông. Như vậy là nhà Mạc chỉ cầu hòa với nhà Minh chứ không đầu hàng, đúng như nhận định của giáo sư Trần Quốc Vượng là thần phục giả, độc lập thực. Thay lời kết trong bài Một chút cơ duyên với họ Mạc, giáo sư Trần Quốc Vượng đã nêu một nhận xét rất đáng suy ngẫm trong việc nhìn nhận đánh giá nhà Mạc. Trang trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đỗ Trạng đầu thời Mạc 1533, thời cuối Lê không chịu đi thi, cũng như người bạn vong niên thân thiết của ông Trạng Nguyên Giáp Hại với bài thơ Vịnh Bèo nổi tiếng của ông đối đáp với tướng Mao Bá Ôm nhà Minh, là hai vị Trạng Nguyên sáng giá nhất của triều Mạc và của mọi thời đại Việt Nam. Không lẽ một ngụy triều tồi tệ lại sản sinh ra những hiện tài, nguyên khí quốc gia? Không lẽ thời Mạc tồi tệ ấy lại để lại cho đến nay những cái đình như Tây Đằng, Thụy Phiêu, Thanh Lũng, Thổ Hà, Tường Phiêu, Đinh Là, các chùa quán như Hội Linh, Bối Khê, Trăm Giang, v.v. với các điêu khắc gỗ tinh tế đầy bản sắc dân tộc dân gian, các tượng chân dung hiện thực vào loại đầu tiên của nền mỹ thuật dân gian, không lẽ dưới một vương triều, đế triều bán đất, đầu hàng mà lại phát triển công thương dường ấy? Thiết nghĩ, tên tuổi và hành trạng của Mạc Thái Tổ Đăng Dung không thể tách rời những thành tựu mà nhà Mạc đã đạt được xuyên suốt 65 năm tồn tại trong lịch sử đất nước. Đây là bài viết của tác giả Nguyễn Phương Thoan trên Thông tin Khoa học Công nghệ Nghệ An số 1 năm 2005. Mạc Đăng Dung và Vương Triều Mạc. Dưới thời nhà Mạc, đất nước có nhiều chuyển biến khác, trước cả trên lĩnh vực kinh tế và tư tưởng. Về lĩnh vực kinh tế, nhà Mạc có chính sách khuyến nông, ưu tiên cấp ruộng đất cho binh lính, chú trọng khẩn hoang, lập làng, đắp đê, nhất là ở vùng Đông Bắc. Nhà Mạc không theo chính sách trọng nông ức thương như thời Lê Sơ, mà có chính sách rất cởi mở về nội thương và ngoại thương, đẩy mạnh phát triển kinh tế hàng hóa, thông thương trực tiếp với thị trường nội địa và ngoài biển. Sản phẩm gốm sứ Hoa Lam của nhà Mạc ở Bát Tràng, Nam Sách có thương hiệu, ghi tên và địa chỉ người sản xuất và người đặt hàng. Với men sứ đặc sắc tinh vi đã được xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á và nhiều nơi khác trên thế giới. Một số đồ thủ công mỹ nghệ như tạc tượng, đúc chuông cũng được khuyến khích phát triển mạnh. Về lĩnh vực văn hóa, nhà Mạc luôn chú trọng và cởi mở trong chính sách thi cử đào tạo nhân tài cho đất nước, kể cả đối với phụ nữ. Cứ 3 năm mở một kỳ thi hội, đã tổ chức được 22 khoa thi, lấy đậu 477 tiến sĩ, 11 trạng nguyên, 12 bản nhãn, 19 thám hoa, chỉ đứng sau thời Lê Thánh Tông. Trong đó tiêu biểu là trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, cây đại thụ trùm bóng cả thế kỷ 16, trạng nguyên Giáp Hải, Nguyễn Thiến và bà Nguyễn Thị Duệ, tức bà Trần Thị Duệ, người làng Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, được công nhận là tiến sĩ nữ đầu tiên của nước ta. Do triều đình trọng chữ Nôm, khuyến khích sáng tác thơ văn chữ Nôm, nên văn học Nôm phát triển mạnh, nhất là văn bia chữ Nôm. Hiện đã sưu tầm được 145 bia, riêng ở Hải Phòng là 22 bia. Việc xây dựng ngôi đình Tây Đằng, ngôi đình đầu tiên trong lịch sử văn hóa Việt Nam, đã mở đầu cho nền kiến trúc dân tộc, khẳng định rằng dưới Vương Triều Mạc, nhiều ngành nghệ thuật như điêu khắc, hội họa, văn hóa dân gian đã phát triển rực rỡ và độc đáo. Về tư tưởng, do Mạc Đăng Dung và nhiều người họ hàng nhà Mạc vốn xuất thân từ bình dân, làm nghề chài lưới ven biển, không ràng buộc với kinh tế tiểu nông và tư tưởng nho giáo. Nên bên cạnh việc tôn trọng nho giáo, nhà Mạc đã từng bước phá bỏ thế độc tôn của nho giáo khắt khe, đã từng ngự trị dưới thời Lê Thánh Tông. Bằng việc nhà Mạc cho xây dựng nhiều ngôi đền, chùa, đình, cho tạc nhiều tượng đá chân dung người, để nhân dân được tự do hơn về tư tưởng, tự do về tín ngưỡng tôn giáo. Về thể chế nhà nước, Vương Triều Mạc chính thức tồn tại với một chỉnh thể quân chủ bao gồm đủ cơ cấu, đủ thành phần giai cấp trong bộ máy lãnh đạo nhà nước. Với nhiều điều luật cải cách, nhà Mạc đã từng tạo ra một xã hội ổn định, no ấm, có kỷ cương. Sử nhà Lê Trịnh đầy tinh thần thù hận với nhà Mạc cũng buộc phải thừa nhận một sự thật. Mạc có lệnh cấm các xứ trong, ngoài, người ta không được cầm giáo, mát và binh khí hoành hành ở đường xá. Ai trái lệnh thì pháp ti bắt. Từ đó, người buôn bán và người đi đường đều đi tay không, ban đêm không có trộm cướp, trâu bò thả chăn không phải đem về, chỉ mỗi tháng đi kiểm soát một lần hoặc có sinh đẻ cũng không thể biết là vật của nhà mình. Trong khoảng vài năm, đường xá không nhặt của rơi, cổng ngoài không đóng, thường được mùa to, trong cõi bình yên. Theo truyền thống của các thời vua Đinh, Lý, Trần, Lê, trước đó vẫn làm, nhà Mạc khi đã giành được thiên hạ lập ra vương triều vẫn lấy Thăng Long làm thủ đô và xây dựng ở quê hương nơi phát tích một kinh hay một phủ. Mạc Đăng Dung đã cho xây dựng Dương Kinh ở Cổ Trai, quê hương ông, nay là xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, với một hệ thống cung điện, lầu cát, trường học như Điện Tường Quang, Phúc Huy, Điện Hưng Quốc, Mã Lăng, Đồn Binh, Kho Lương, v.v. với quy mô đồ sộ. Để Dương Kinh trở thành đô thị ven biển xứ Đông, nhà Mạc đã cho xây dựng một số thương cảng trên biển, dưới thuyền, làm nơi giao lưu hàng hóa với trong và ngoài nước như là phố Lỗ Minh Thị, An Quý, Do Nha, v.v. gắn với việc trùng tu tôn tạo nhiều di tích nhất là các ngôi chùa ở Cổ Trai và các vùng lân cận. Dương Kinh đã thực sự trở thành kinh đô thứ hai của nhà Mạc, trung tâm kinh tế, chính trị và kinh đô cảng sầm uất đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Việt Nam. Phải chăng nhà Mạc đã có những chính sách đổi mới, cách tân, làm thay đổi cơ cấu xã hội và vị trí của mỗi giai tầng trong xã hội, làm rung chuyển địa vị ăn trên ngồi tróc trong tứ dân? Bởi vậy mà các tầng lớp quan lại, thủ cựu chuyên quyền cùng các sĩ phu nho giáo, địa chủ phong kiến trung thành với nhà Lê thời bấy giờ, đã không ủng hộ mà còn âm mưu chống lại nhà Mạc. Ngọn lửa thù hận của tập đoàn phong kiến Trịnh Nguyễn núp dưới ngọn cờ Trung Hưng nhà Lê, phù Lê diệt Mạc, đã bằng một thủ đoạn chính trị đê hèn để tiêu diệt và hạ nhục họ Mạc. Đơn cử như việc năm 1592, khi Trịnh Tùng đánh bại quân nhà Mạc ở Thăng Long, đã tiến về Dương Kinh đốt phá sang phẳng toàn bộ các phủ đệ, điện Tường Quan, Phúc Huy, các cung điện của Thái Hậu, của công chúa ở Vườn Sắn, Vườn Huê, khu Lăng Tẩm, Bi Ký v.v. của nhà Mạc trong suốt mấy tháng trời, hòng xóa hết mọi dấu vết của vương triều Mạc đã từng tồn tại trong lịch sử xã hội phong kiến Việt Nam suốt 65 năm với nhiều thành tựu phát triển rực rỡ. Cả hoàng thân, quốc thích nhà Mạc, trừ những người quy hàng, còn lại đều bị sát hại dã man, nhiều người phải trốn chạy khắp nơi, thay tên đổi họ, mai danh ẩn tích mới mong sống sót. Bài viết của tác giả Hoàng Lưu. Thành tổ triết vương Trịnh Tùng, dưới một người, trên muôn người. Về vua Lê Chúa Trịnh, có thể nói, hầu hết các bộ chính sự như là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, hay các bộ Đại Việt Thông Sự của Lê Quý Đôn, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú, v.v. đều cho thấy, trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 17, những sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa, quân sự, ban giao và giáo dục, khoa cử của nước ta đều có liên quan, thậm chí là chịu sự chi phối bởi một nhân vật, đó là Triết Vương Trịnh Tùng. Xét theo thế thứ, ông là đời thứ hai của họ Trịnh kế tục việc Phù Lê suốt 249 năm dằn dặt trong lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên vì cha của Trịnh Tùng là Trịnh Kiểm chỉ mới được phong tước công, còn tên Thụy Thái Vương của chúa Tiên Khởi Trịnh Kiểm là do đời sau đặt. Phải từ thời Trịnh Tùng trở đi, họ Trịnh mới nhận tước vương khi còn tại vị, được gọi là chúa và lập thế tử, nên ông được xem là vị chúa Trịnh chính thức đầu tiên. Dưới một người, trên muôn người và na ná như một Tào Tháo của Việt Nam. Có chi đó hơi bất ngờ và thú vị khi tôi được nghe tiến sĩ sử học người Nga Vladimir Ivanovich Astotchenko từng bỏ rất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết để nghiên cứu giai đoạn lịch sử Việt vua Lê Chúa Trịnh. Trong giờ nghỉ giải lao tại một hội thảo quốc tế về nho giáo ở Hà Nội năm ngoái, đã tóm lược đại loại thế về nhân vật độc đáo trong lịch sử Việt, đó là Trịnh Tùng. Chính từ bên lề cuộc hội thảo ấy, từ sự khái quát hơi ngộ ngộ ấy của vị tiến sĩ sử học người Nga nọ, tôi đã có dịp gặp gỡ nhiều vị làm sử danh tiếng, thấy bừng ra nhiều điều mà trước đây còn mờ nhòe. Trên một người, dưới muôn người, hẳn đã rõ. Có thể nói ngày 20 tháng 8 năm Canh Ngọ 1570, sau thời điểm thân phụ là Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm mất ít tháng, vua Lê Anh Tông, tức vua Lê Duy Bang, sắc phong Trịnh Tùng làm trưởng quân công tiết chế các dinh thủy bộ cầm quân đánh giặc, là thời điểm ứng với những lời nhận xét trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Ngọc Bảo sinh con là Trịnh Tùng, tài đức hơn người, anh hùng nhất đời, có thể nói được ý cha, giúp nên nghiệp đế. Công trung hưng của Triều Lê thực dựng nền từ đấy. Các tướng dưới trướng và mưu sĩ khi ấy đều tin những hào kiệt như Vinh Quận Công Hoàng Đình Ái, Trịnh Mô, Lê Cập Đề, Trịnh Bách, Trịnh Vĩnh Thiệu, Đặng Huấn, Phan Công Tích, Hà Thọ Lộc v.v. 12 người cả thảy đều tận tâm phò rập. Chẳng cần tham khảo thêm các cuốn chính sự khác làm gì, nội toàn thư thôi mà sứ thần Ngô Sĩ Liên trong việc miêu tả hàng trăm trận đánh nhỏ, hàng chục trận đánh lớn trong hơn 20 năm trận mạc của vị tướng Trịnh Tùng đã phải dùng đến 21 lần cụm từ quân mạc sợ vỡ mật để nói lên tài thao lược đánh dẹp nội loạn của vị tổng chỉ huy quân đội này. Để đến mùa xuân năm 1593, giải phóng thành Thăng Long, quốc công tiết chế Trịnh Tùng sai thợ xây dựng cung điện làm hành cung ở phía tây nam thành Thăng Long, phía bắc ô cầu Dừa một tháng thì xong. Rồi Trịnh Tùng sai các đại thần và các quan văn võ sắm bài cờ xí chỉnh đốn binh tường để chuẩn bị đón thánh giá. Vua từ hành cung vạn lại Thanh Hoa qua thành Tây Đô, qua các huyện Mỹ Lương, Chương Đức đi một tháng đến huyện Thanh Oai thì đóng quân. Tiết chế Trịnh Tùng lại thân đem các quan đến huyện Thanh Oai đón rước thánh giá cử nhã nhạc cùng về kinh. Trong lời chiếu ngày 16 tháng 4 năm ấy, từ chính điện, vua Lê Kính Tông, có lẽ trong những biểu chiếu tôn vinh tướng sĩ của các triều đại phong kiến Việt Nam, chưa có ai dám hào phóng buông những lời này. Việc dực phù nhật nguyệt, chỉnh đốn càn khôn thì nhờ công đức của Minh Khang Thái Vương cùng Tổng quốc chính thượng phụ Trịnh Tùng. Ngày 7 tháng 4 năm 1599, vua tấn phong Trịnh Tùng làm đô nguyên soái Tổng quốc chính thượng phụ Bình An Vương. Trong Kim Sách có câu, bày mưu đặt kế giữ yên xã tắc công lao tỏ sáng giữa trời, giữ tính giảng hòa láng giềng, sách giỏi giữ êm ngàn cõi. Công đã ngất cao vũ trụ vì đứng đầu khắp thần liêu. Đánh dẹp thắng lợi nhà Mạc, giải phóng Thăng Long, mặc dù đây đó còn dư đạn và tàn quân Mạc, nhưng có thể nói, thời điểm đó đất nước ta đã tạm yên hàng sau hàng chục năm dân tình khốn đốn binh đao khói lửa vì nội loạn. Nói là thống nhất xã tắc Sơn Hà thì còn phải bàn xét, nhưng đất nước mình khi đó, mạng Bắc lẫn mạng Nam đều bặt vắng nạn binh đao. Binh đao Trần Mạc lẫn chia cắt thì phải mãi sau này, nhưng khi đó, mạng Nam thì Thái Phó Đoan Quận Công Nguyễn Hoàng từ Thuận Hóa đích thân đem tướng sĩ voi ngựa thuyền ghe về kinh lại chào. Đem sổ sách về binh lương tiền lụa vàng bạc châu báu kho tàng của hai trấn Thuận Hóa và Quảng Nam dâng nộp. Có một chi tiết khá thú vị chép trong toàn thư, đó là Thái Phó Đoan Quận Công Nguyễn Hoàng vốn là người đa tài qua bao năm trấn thủ vùng Thuận Quảng, đã thiết kế mẫu rồi tự tay đóng tặng cho cháu ruột là Trịnh Tùng. Nguyễn Thị Bảo Ngọc, vợ Trịnh Kiểm là chị ruột Nguyễn Hoàng, một cái hai bánh trang sức bằng ngọc nga. Trên xe bắt mui sơn hai bên xe khắc lan can bằng ngà, bốn vách sơn son thiếp vàng, lại làm thang nhỏ để lên xuống, trước xe đặt một đòn ngang sai bốn lực sử đẩy. Lại còn mấy năm liền tả phù hữu bậc giúp cháu ruột tiểu trừ dư đảng nhà Mạc, đến năm 1600 mới chịu về, hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân ở đất Đàng Trong. Châu ôi, biên ra những chi tiết hòa bình hữu nghị như thế mới thấy quý giá lẫn hẩn hụt làm sao, khi gẫm thêm sau này, hai nhân vật cậu cháu ấy đã khởi đầu cho thảm họa binh đao dằn dặt hơn 200 năm Trịnh Nguyễn phân tranh. Tôi mạo muội nghĩ rằng, chính cái độc đáo hơn người trong cung cách hành sự của Trịnh Tùng đã khiến hậu thế liên tưởng đến tính cách của nhân vật Tào Tháo mưu lược mà giang hùng. Đã không ít những con chữ từ chính sự đến dân gian dán cho Trịnh Tùng cụm từ bức vua lẫn huynh đệ tương tàn. Trước nhất, chuyện bức vua, giết vua. Chính trong lúc cuộc đánh dẹp nhà Mạc đang hồi gây cấn, Tổng Tư lệnh Trịnh Tùng đang mở cuộc phản công quân Mạc khắp nơi, thì đùng một cái xảy ra sự kiện động trời. Vua Lê Anh Tông, tức Lê Duy Bang, không biết nghe theo những lời ai xúc xỉm rằng tả tướng, tức Trịnh Tùng, cầm quân quyền thế rất lớn, bệ hạ khó lòng cùng tồn tại với ông ta được. Thế là đương đêm, vua mang theo bốn hoàng tử chạy đến thành Nghệ An và ở lì tại đó. Ta thử tham khảo một đoạn trong toàn thư, bản kỹ rằng Anh Tông khởi thân từ thổ Hoàng Vi, nhưng vì là cháu xa đời của họ Lê, là dòng dõi nhà vua nhờ được tả tướng quốc Trịnh Tùng và các quan tôn lập làm vua thiên hạ, nhưng sau đó lại tin dùng bọn tiểu nhân, nghe lời ly gián khinh suất đem ngôi báu siêu dạt ra ngoài hại tới thân mình. Xử lý ra sao trước một ông vua không có tài và bạc nhược như thế? Hành xử cách nào khi trước ba quân thiên hạ, hành động của vua Lê Anh Tông chạy trốn như thế, hữu ý hay vô tình, đã đẩy Trịnh Tùng đến thế chân tường, thế đường cùng là soán đoạt ngôi vua? Có lẽ lịch sử sau này với phương châm khoa học công bằng đã hay là chưa trả lại hoặc minh định cho tiết chế Trịnh Tùng những oan khuất này khác khi phải xử lý Lê Anh Tông, nhưng ngay thời điểm đương đêm ấy, Trịnh Tùng đã khẳng khái nói với thuộc hạ rằng nay vua nghe lời dèm pha của kẻ tiểu nhân, phút chốc đem ngôi báu phiêu dạt ra ngoài, thiên hạ không thể một ngày không có vua, bọn ta và quân lính sẽ lập công danh cho ai được, chi bằng trước hết hãy tìm hoàng tử để lập nên để yên lòng người. Vì hoàng tử mà Trịnh Tùng lập nên ấy là vua Thế Tông sau này, còn huynh đệ tương tàn thì sao? Chẳng phải việc bọn Trịnh Vĩnh Thiệu, Trịnh Bách, Lê Cập Đệ đương đêm đem binh lính và con em đến ép Trịnh Tùng chống lại anh mình là Trịnh Cối khi được tin Trịnh Kiểm trao quyền cho con trưởng là Trịnh Cối? Tôi có cảm giác Trịnh Tùng đã tiên liệu rồi, chính thể sẽ ra sao nếu xã tắc rơi vào tay một ông anh bất tài. Thử ngó lại toàn thư một chút. Bây giờ, Cối buông thả mình trong tửu sắc, ngày càng rong rỡ kiêu ngạo, không thương gì đến quân lính. Do đó, các tướng đều có ý lìa bỏ, kẻ giúp ngày một ít đi, lòng người thay đổi, ai cũng nghĩ đến chuyện sinh biến, mầm họa đã thành. Quả nhiên sau đó Trịnh Cối hàng Mạc. Có một chi tiết là ngày 17 tháng 8 năm 1586, dinh Trường Yên bị hỏa hoạn, bà Nguyễn Thị Ngọc Bảo, mẹ của Trịnh Tùng bị chết cháy. Nhưng Trịnh Tùng đã nén nỗi đau mất mẹ, bình tĩnh dàn xếp Trần Mạc không về chịu tang, tránh làm xao động binh sĩ. Dưới triều vua mới Lê Thế Tông, năm 1574 lại loạn. Một loạt tướng và các mưu thần từng cùng Trịnh Tùng nằm gai nếm mật như là Trịnh Vĩnh Thiệu, Trịnh Bách v.v. đã âm mưu đảo chính. Trịnh Tùng lại dẹp yên. Cái giỏi của Trịnh Tùng là làm cách nào đó đã không dùng đến gươm đao mà các tướng mưu phản ấy lại dốc sức tả phù hữu bật cho công việc đánh dẹp. Nên nhớ bây giờ, thế lực quân Mạc rất mạnh. Tổng chỉ huy Mạc Kính Điển mà toàn thư chép là dũng lược thông minh, tài trí nhạy bén, hiểu đời, từng trải nhiều gian nan nguy hiểm cần lao trung thành. Trong mọi trường hợp, không phải là lúc công thành danh toại tột đỉnh vinh quang, huân nghiệp vẻ vang, mà có nhiều ý kiến đương thời lẫn hậu thế rằng khi ấy cái ghế vua đối với Trịnh Tùng quá ư là dễ dàng. Mà ngay lúc khốn đốn gian nan, trong đời sống trần tục lẫn tâm linh, Trịnh Tùng luôn đề cao nêu rõ mục đích phù lê của mình. Chẳng hạn, lời khấn trước trận đánh lớn giải phóng Thăng Long. Nay thần cùng bọn tướng tá, thề không cùng sống với giặc, xin các thánh hoàng đế, tiên triều, soi xét lòng thần, diệt bọn giặc phản nghịch cho dân được yên để khôi phục cõi đất của triều Lê. Nhân nghĩa vị tha đã làm nên cái độc đáo trong tính cách trong hành xử của vị tổng tư lệnh này. Ta hãy nhớ lại trận đại thắng quân Mạc ở Quảng Xương năm 1581, chém hàng ngàn thủ cấp bắt sống bộ tướng nhà Mạc Nguyễn Công, tiết chế Trịnh Tùng đã vỗ về mua chuộc phong ngay là tung quần công. Tù binh được cấp lương ăn cho về quê cũ, mọi người đều thầm cảm ơn to. Từ đây binh uy lẫy lừng, quân Mạc không dám nhòm ngó nữa. Cư dân Thanh Hoa, Nghệ An mới được yên nghiệp. Trận đánh tháng 12 năm 1589, Trịnh Tùng sai cởi trói cho 600 tù binh, vỗ về yên ủi cấp cho cơm áo, rồi thả hết về quê quán. Họ hàng của quân lính bị bắt, thấy thế đều đội ơn công đức như trời đất, cảm ơn sâu như cha mẹ. Rồi chi tiết đại tướng nhà Mạc Nguyễn Quyện bị Trịnh Tùng phu phục đã trở thành một tướng tâm phúc dưới trướng. Đại tướng nhà Mạc Bùi Văn Khuê cũng có số phận tương tự. Cái chết của Trịnh Tùng ngày 20 tháng 6 năm 1623 không khép lại hay mở ra một thời loạn mới, mà khởi đầu cho sức sống mới. Có phải vậy chăng mà lớp bồi thần nhà Lê sau này là Trịnh Tráng, con của Trịnh Tùng, đã có những hành sự cải cách thi hữu, trong đó có việc ban giao rộng mở với phương Tây, cho con gái cải đạo Catholic, tức đạo Công giáo, làm nhà cho Alexandre de Grosse ở, nhiệt thành ủng hộ cuộc hôn nhân của vua Lê Thần Tông với một phụ nữ Hà Lan, v.v.